Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản và Jakarta, Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, kháng nghị ôn hòa tại lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, các học viên đã kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagasaki và Fukuoka. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 24 năm qua và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Các học viên ở khu vực Kumamoto đã tổ chức kháng nghị vào chiều và tối ngày 31 tháng 12 năm 2023. Họ tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagasaki và Fukuoka để phổ biến cho người dân và khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Họ căng các biểu ngữ và bảng trưng bày có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức và hãy trả tự do cho Pháp Luân Công. Nhiều người đi đường đã dừng lại trước các bảng trưng bày và đọc nội dung một cách cẩn thận. Những người lái xe đi ngang qua đã hạ cửa sổ xuống để đọc thông tin hoặc bấm còi để bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm của họ. Khi màn đêm buông xuống, các học viên thắp nến để tưởng niệm những đồng tu đã bị bức hại đến chết. Những biểu ngữ và ánh nến bắt mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một học viên đại diện phát biểu, vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại. Đã có hơn 100 triệu học viên tuân theo chân thiện nhẫn để trở thành người tốt hơn. Họ có ích cho quốc gia và xã hội, nhưng phải chịu cuộc bức hại chưa từng có. Các học viên vô tội bị bắt bớ, bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não và bị cầm tù. Họ phải chịu đựng sự tra tấn và thậm chí là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô nhân đạo. Cuộc bức hại đã vượt qua ranh giới quốc gia và chủng tộc. Nó bất chấp quyền sinh tồn cơ bản nhất của con người, hủy hoại đạo đức và lương tâm con người. Cuối cùng, ông nói, cuộc kháng nghị của chúng tôi đã kéo dài 24 năm. Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể nhận ra bản chất và tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng nhau hợp tác để bảo vệ hòa bình thế giới, chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được nồng nhiệt chào đón tại sự kiện Ngày Không Xe Hơi ở Jakarta, Indonesia. Chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024, các học viên đã tham gia sự kiện Ngày Không Xe Hơi ở Jalan Sudirman, một đường lớn ở Jakarta, Indonesia. Các học viên đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp. Ngày Không Xe Hơi là một dự án do chính phủ Indonesia lập ra nhằm giảm ách tắc giao thông, thúc đẩy tính bền vững và cải thiện môi trường sống lành mạnh hơn. Hàng nghìn người đến tham gia sự kiện Ngày Không Xe Hơi. Nhiều người đã dừng lại để xem và quay video các học viên luyện công. Họ nhận tờ rơi và quan tâm đến các tài liệu khác nữa. Một số người học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Một số hỏi thăm điểm luyện công ở địa phương. Cô Ellie cho biết, trước đây cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và thường gặp các học viên tại điểm luyện công quanh Jakarta. Cô hỏi thăm điểm luyện công gần nhất và bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp. Sau khi tìm hiểu về các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp, cô nói, xã hội cần chân thiện nhẫn để kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Chúng ta thường có nhiều vấn đề, xung đột và mâu thuẫn với người thân, bạn bè hay ai đó vì không kiểm soát được bản thân. Tôi muốn sống theo những nguyên tắc này. Corita ở Jakarta cho hay, đây là lần đầu tiên cô luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết, tôi tưởng phải đăng ký hay trở thành hội viên thì mới được học các bài công pháp. Hóa ra, hoạt động này là miễn phí và tự do với công chúng. Tôi rất thích và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Corita cho biết thêm, tôi hay thiền 15 phút, mặc dù bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp dài hơn, nhưng tôi lại cảm thấy thư thái hơn và muốn tìm hiểu thêm. Bà Aita, 61 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 12 năm. Trước đây, do vấn đề sức khỏe, mỗi ngày bà phải uống rất nhiều thuốc, khi rơi vào tình thế tưởng như vô vọng. Một người bạn đã khuyên bà thử tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi bắt đầu luyện công và học pháp, các chứng bệnh của bà đã khỏi và bà không còn cần đến bất kỳ loại thuốc nào nữa. Bà bộc bạch, Pháp Luân Đại Pháp thật trân quý và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến môn tu luyện này để có được sức khỏe tốt về cả thể chất cũng như tinh thần. Bà Aita cho biết đây là sự kiện ngày không xe hơi đầu tiên mà các học viên tham gia trong năm 2024. Bà nói, chúng tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và phơi bày tội ác bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên. Quan trọng hơn cả, chúng tôi muốn mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.